Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015, nhằm ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Tâm bình, thế giới bình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể quý vị, xin tất cả chúng ta hãy lắng nghe trở lại lời của Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú. Chân thật mà tượng là không chân thật, không chân thật lại thấy đó là chân thật. Ai là người tư duy một cách tà vầy như thế, kẻ đó sẽ không bao giờ đạt tới chân lý. Ngược trở lại, chân thật thì thấy rõ là chân thật, không chân thật thì thấy rõ không chân thật. Ai là người thấy biết một cách chân chính như vậy, kẻ đó sẽ thành đạt được chân lý. Đó là lời của Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe đến. Thưa quý vị, cái thấy biết của con người nó quyết định cho tất cả mọi sự. Từ một cái thấy biết sai lầm dẫn ta đi vào con đường của sai lầm. Và không những chỉ sai lầm cho chính mình, còn có thể tạo cái biết bao nhiêu tai họa cho chính mình và cho tất cả mọi người, mọi loài. Ngược trở lại, từ một cái thấy biết chân chính, ta hành động một cách chân chính, nói năng một cách chân chính, ta tạo ra lời lạc bình an cho chính mình và cho tất cả mọi người, mọi loài. Ta có thể suy gẫm về những biến cố, đặc biệt là biến cố ngày 13 thứ sáu vừa qua ở tại thành phố Paris để cảm nhận một cách sâu sắc hơn lời của Đức Phật dạy ở nơi đây. Ta có thể tự hỏi một điều, tại sao có những kẻ từ mang bom ở trong người của mình để kích nổ để cho chính mình cũng bị tan thân nát thịt và đồng thời để mà giết hại biết bao nhiêu người chung quanh như thế. Không khác gì cái biến cố trước đây ở tại Mỹ, người ta lao đầu vào trong những tòa nhà để giết mình và giết tất cả những người ngồi ở trên một chiếc máy bay. Làm sao ta có thể lý giải cái sự kiện này? Khi mà ai cũng mong muốn sống, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn an vui hết tất cả, thế mà lại có những người tự giết mình và giết tất cả mọi người và lấy cái đó làm trò vui thú của mình, làm cái hạnh phúc của mình. Thưa quý vị, không bắt đầu từ đâu, chính là bắt đầu từ ở nơi cái sự thấy biết sai lầm. Thấy biết mà sai lầm, sai một ly thưa quý vị, đi một dặm. Chỉ cần ta nhìn cái gì chân thật mà thấy đó là không chân thật, và rồi ta quay lưng lại về chân lý, ta quay lưng lại với những sự thật, để rồi ta tiếp tục bước vào con đường của tà vậy. Ta sẽ hành động một cách tà vậy, ta sẽ nói năng một cách tà vậy. Khi thấy biệt của con người quan trọng biệt bao nhiêu. Từng có một câu chuyện kể rằng, có một ông cha sống với một đứa con dại. Người cha bởi vì công ăn việc làm đã phải bỏ nhà mà ra đi làm việc. Thế rồi mấy ngày sau người cha đã trở về. Và khi trở về thì cái thảm họa xảy ra, đó là tất cả xóm làng đều bị một trận hỏa lớn thiêu cháy hết tất cả. Ông ta đi vào trong căn nhà đã bị thiêu đục trở thành tro tàn đó. Ông đi tìm đứa con của mình, thấy xác của một đứa bé, ông ôm xác cái đứa con của mình khóc lóc kêu van. Thế rồi ông ta che tạm một cái ngôi chòi để ở. Trong một đêm khuya, một đứa bé khác tới gõ cửa ông mà bảo rằng: cha ơi cha, con đã trở về đây. Nhưng người cha nhất quyết từ chối, bởi vì bảo rằng đây là con của ta đây, con của ta đã chết rồi, làm sao còn có cái đứa con nào khác. Mày chỉ là một cái đứa giả danh con ta mà thôi, hãy đi chỗ khác. Đứa con nài nỉ bao nhiêu, người cha cũng nhất quyết từ chối. Và cuối cùng đứa bé đó đã phải từ bỏ cái nhà đó ra đi. Thưa quý vị, cái đứa con mà ông ôm sạc ở trong lòng, mà ông tưởng đó là con mình, chỉ là đứa con của một nhà hàng xóm. Còn đứa con thực sự của ông thì đã thoát được cái cơn hỏa hoạn để mà lãnh nàng và bây giờ trở về. Khi mà ta thấy một cách sai lầm, biết một cách sai lầm, ta sẽ từ bỏ tất cả những gì chân thật đưa về hạnh phúc an vui. Ta sẽ lấy khổ mà làm vui, ta sẽ lấy điều không chân thật mà làm chân thật, và ta ôm giữ mãi cái tà kiến sai lầm như vậy. Và cuối cùng cái gì xảy ra quý vị? Mãi mãi ta sẽ không bao giờ tìm tới được về chân lý hết cả. Một kẻ mà ôm chấp cái tà kiến của mình, kẻ đó không dễ gì kẻ khác nói mà kẻ kia nghe được hết tất cả. Tôi bảo như vậy là như vậy, không thể thay đổi. Kẻ nào mà ôm chấp như vậy, ôm chấp cái giả mà lấy đó làm thật, thì khi mà cái sự thật đến gõ cửa, mình sẽ không mở cửa, mình sẽ không đón nhận. Và con người sẽ như vậy, chìm mãi ở trong bóng tối mà thôi. Cái mà đạo Phật gọi là vô minh, tức là không sáng suốt. Kẻ đó không phải là kẻ không biết gì. Không, kẻ đó biết nhé. Nhưng mà biết cái điều không đáng biết, không biết cái điều mà đáng biết. Lại nữa, kẻ đó lấy giả mà làm thật, kẻ đó lấy khổ mà làm vui. Như thế đó gọi là những kẻ vô minh ở trong đạo của Phật. Bởi vì thấy biết một cách sai lầm, cho nên ta sẽ hành động một cách sai lầm. Những kẻ mà ôm bom để tự giết mình và giết kẻ khác đó, những kẻ đó nếu như không từ một cái thấy biết sai lầm đến cái đồ mà cuồng tín, thì làm sao họ có thể hành động một cách dã man về chính mình và về đồng loại như thế quý vị? Nếu như họ không có từ một cái niềm tin mù quáng rằng là giết người để được lên thiên đường, thì làm sao kẻ đó có thể hành động một cách tàn bạo như thế cho mình và cho những người chung quanh của mình? Cho nên ở trong cái bát chánh đạo, tức là cái tám cái con đường chân chính mà Đức Phật mở ra cho bất cứ một ai tìm cầu sự giải thoát giác ngộ, cho bất cứ một ai muốn sống một cuộc đời hạnh phúc an lạc chân thật, cái chân chánh đầu tiên gọi là chánh tri kiến, tức là sự thấy biết một cách chân chánh. Mình thấy như thế nào thì cuộc đời nó sẽ ra như thế đó. Mình thấy như thế nào thì cái con đường của mình đi nó cũng sẽ như thế đó. Mình thấy một cách sai lầm thì từ đó tất cả mọi cái sẽ sai lầm, hành động sẽ sai lầm, nói năng sẽ sai lầm. Mình thấy người ta là tốt, mình thấy họ đó là xấu, thế mình bắt đầu chửi bới, bắt đầu vu oan, bắt đầu vu khống, bắt đầu nhục mạ, thậm chí đến cái mức độ cuồng tín, mình lại có thể chà đạp lên họ bằng tất cả mọi phương tiện. Và điều đó thưa quý vị, đâu phải là không diễn ra ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đâu. Chỉ có điều cái mức độ nó không đến nỗi tàn bạo như là cái trận thảm sát vừa rồi ở tại thành phố Paris mà thôi. Ngược trở lại, điều chân thật mình thấy rõ nó là chân thật. điều không chân thật, mình thấy rõ nó là không chân thật. Như thế đó, mình đạt tới chân lý, tức là đạt tới cái sự thật của cuộc đời, sự thật của chính mình, sự thật của tất cả mọi người. Thế gian này cái gì là chân thật quý vị? Đó là sự vô thường, đó là sự mong manh, sự tạm bợ, đó là không có cái gì thường còn vĩnh viễn mãi mãi hết tất cả. Ai nhìn thế gian thấy rõ nó là hư ảo như vậy, thấy rõ nó là không chân thật như vậy, kẻ đó sẽ giải thoát khỏi tất cả những khổ đau trói buộc. Bởi vì con người của ta đây vốn là vô thường, cái thân này là vô thường. Bởi vì nếu không vô thường thì thân này làm sao nó lớn lên được quý vị? Nếu không vô thường thì ta mãi mãi là một đứa trẻ, như là cái ngày đầu tiên khi ta sinh ra trong cuộc đời này. Không, nhờ vô thường ta lớn lên, rồi cũng vì vô thường mà ta sẽ già, sẽ yếu, sẽ bệnh, và cuối cùng ta sẽ chết. Thân này rồi sẽ trở thành tro bụi. Tất cả mọi cái giữa thế gian này rồi nó cũng sẽ để như vậy mà thôi. Khi mình nhìn thấy rõ được cái vô thường của đời sống như vậy, ta sẽ cũng ôm chấp thành kiến với bất cứ một ai hết cả. Đúng, ngày hôm qua anh chửi bậy tôi đó, anh ghét bỏ tôi đủ thứ hết, anh chà đạp đánh đập tôi, hành hạ tôi đó. Nhưng nếu tôi ôm mãi cái tư tưởng đó để tôi sống trong hận thù, thì tôi sẽ không bao giờ có được sự an bình thực sự hết tất cả. Mà không an bình là bởi đâu vậy? Là bởi vì tôi ôm chấp một cái ở đây anh, mà cho rằng cái đó mãi mãi là anh như thế. Không, ngày hôm qua anh như thế, nhưng ngày hôm nay anh sẽ thay đổi. Có ai không thay đổi trong cuộc đời này đâu quý vị. Cho nên Phật mới dạy, đừng ôm chấp cái thành kiến với bất cứ một ai hết cả. Khi mình không ôm chấp thành kiến với bất cứ một ai, mình sống an nhiên thoải mái giữa cuộc đời này. Ngược trở lại, khi mình ôm chấp thành kiến với bất cứ một ai, mình sẽ không nhìn mặt người đó, mình sẽ không nở nụ cười được với người đó. Mình sẽ ôm mãi cái đó để mà ghét họ, thù họ, oán họ. Và cái đó nó là cái gì? Cuối cùng nó sẽ tạo nên cái oán cừu đời này sang kiếp nọ, nhiều khi giải không nổi, hoặc ra không nổi. Đó là lý do tại sao mà con người nhiều khi oan gia mà gặp gỡ trong cuộc đời nó cũng vì như thế. Sống như thế này, mình có bao nhiêu kẻ thương mình? Có. Nhưng cũng có biết bao nhiêu kẻ ghét mình? Mình ghét họ. Thì thương thì nó cột trói lẫn nhau, mà ghét nó cũng cột buộc lẫn nhau ở trong cuộc đời này. Và càng ghét bỏ bao nhiêu thì rồi chính cái ghét đó nó trở thành thù, thành oán. Nó sẽ nối tiếp từ đời này sang đời khác, để rồi một kiếp nào ta sẽ gặp nhau trở lại. Cái oán cừu đã được gieo rắc từ nhiều đời nhiều kiếp ấy, nó sẽ tiếp tục để biến ta trở thành một kẻ oan gia với họ. Làm sao ta giải thoát? Làm sao ta an vui? Cho nên vô thường hãy thấy rõ nó là vô thường. Cái gì là vô thường? Thân này là vô thường, tiền tài của cải là vô thường. Cho nên ta không thể vì cái vô thường đó mà ta tự hủy hoại cái sự sống của mình đi. Danh vọng là vô thường, tất cả mọi cái giữa thế gian này có cái gì mà thường còn mãi mãi đâu quý vị? Thấy rõ đó là vô thường như vậy, lòng của ta an nhiên tự tại trước tất cả những đổi thay của cuộc đời này. Hôm nay ta có, ngày mai ta mất đi, có sao đâu, bởi vì đời sống nó vốn là như thế. Hôm nay ta mạnh khỏe, ngày mai ta bệnh tật, đời sống nó vốn là như thế. Hôm nay ta hạnh phúc an vui với gia đình, vợ chồng, con cái như thế này, ngày mai sẽ có một người trong những người thân yêu của ta đó nằm xuống ra đi vĩnh viễn, có sao đâu. Đó là đời sống, đó là sự thật của đời sống. Và hãy nhìn rõ sự thật như vậy để mình không bị sống trong mê mờ, trong ảo ảnh. Con người mà khổ là bởi vì thật mà mình cho nó là giả, giả mình cho nó là thật. Con người ta khổ là bởi vì cái chân thật mình cho nó là không chân thật, mà cái không chân thật thì lại cho nó là chân thật. Vì cái không chân thật mà mình cho là chân thật, cho nên mình cả cuộc đời đuổi theo nào tình yêu, nào danh vọng, nào sự nghiệp, vật chất, cơm áo, rồi cuối cùng chết đi. Cái chân thật mình cho là không chân thật, cho nên mình bỏ mất đi cái sự tu tập tâm linh, để đưa tâm mình trở về cái trạng thái bình an. Chỉ có cái tâm bình an là sự bình an chân thật. Còn tất cả mọi cái bình an bên ngoài, nó không chân thật đâu quý vị. Trời đất thì có khi mưa khi nắng, lòng người thì có lúc đổi lúc thay. Ai cấm được cái điều đó đó quý vị. Nhưng mà an vui hay không an vui là ở cái tâm của mình đây. Và tất cả cái mà đạo Phật, Đức Phật chỉ dạy, chính là làm sao đưa tâm của mình trở về cái sự bình an chân thật. Và đó mới là bình an thực sự. Khi mình thấy rõ được cái thật chính là nằm ở cái tâm mình, thì khi đó mình lo tu tập cái tâm mình đây. Đừng để cái tâm mình nó yếu đuối, đừng để cái tâm mình sân hận nóng giận, đừng để cái tâm mình nó ganh tị đố kỵ. Đặc biệt đừng để cái tâm mình nó rơi vào ở trong cái chỗ cuồng tín, giống như những kẻ ôm bom đi giết người mà tưởng rằng mình làm như vậy là sớm được lên thiên đường hưởng hạnh phúc đâu đó. Chánh tri kiến, sự thấy biết chân chánh, tất cả mọi cái thưa quý vị bắt đầu từ ở nơi đó. Và tu tập làm sao để mình có được cái chánh tri kiến, tức là sự thấy biết chân thật đó. Tu tập làm sao để đừng trông gà mà hóa cuộc. Tu tập làm sao để biết rằng cái này là vô thường thì mình thấy rõ nó là vô thường. Cái này là khổ đau, mình thấy rõ nó là khổ đau. Cái này là vô ngã, mình thấy rõ nó là vô ngã. Còn nếu như vô ngã mà mình cứ ôm đó làm cái ngã của mình, bản ngã của mình đó thì mỗi ngày mỗi cái bản ngã đó mỗi to tưởng lên như vậy, thì cuối cùng mình sẽ khổ vì cái bản ngã đó của mình mà thôi. Bởi vì khổ đau mà mình không thấy nó khổ đau, cho nên suốt cả cuộc đời mình cứ đuổi theo những cái khổ đau để tìm kiếm những thứ lạc thú, mà chính những lạc thú đó cuối cùng nó sẽ thiêu đốt con người của mình. Hãy nhìn con thiêu thân, nó lao đầu vào trong cái ánh đèn. Bởi sao vậy? Bởi vì nó sống với một cái sự sai lầm của nó. Nó sai lầm gì? Nó tưởng rằng cái ngọn lửa kia là cái hạnh phúc của nó, là thiên đường của nó. Cho nên nó mới lao đầu vào ở trong ngọn lửa. Nó không biết rằng chính ngọn lửa đó rồi sẽ thiêu đốt nó thôi. Con thiêu thân nó lại như vậy quý vị. Mình từng mắc bệnh ngứa, ai đó chúng ta gọi là cũng từng ngứa hết. Và mình có cái ảo tưởng rằng càng gãi bao nhiêu thì mình càng sướng bấy nhiêu, càng thỏa mãn cái cơn ngứa bấy nhiêu. Không biết rằng càng gãi bao nhiêu thì cái bệnh ngứa đó càng đem tới đau khổ cho mình bấy nhiêu. Cho nên thưa quý vị, tất cả nó sẽ bắt đầu từ ở nơi cái sự thấy biết. Mình thấy như thế nào thì cuộc đời này nó sẽ ra như thế đó. Cho nên Phật mới dạy tâm bình thì thế giới bình, mà tâm điên đảo thì cả cái thế giới này nó cũng điên đảo. Tâm mình mà bình an, mình sẽ sống một cuộc đời bình an, cả thế giới này sẽ xuất hiện một cách bình an trong con mắt của mình. Bởi vì không một cái gì trong thế giới này có thể làm dao động một cái tâm hồn có sự an bình chân thật hết tất cả. Còn ngược trở lại, khi cái tâm của mình nó đầy đủ sẵn sàng những thứ nào ganh tì, nào đố kỵ, nào tức giận, nào thù hận, cái tâm mà đầy những thứ đó thì làm sao để ta có được cái an bình thực sự được đâu quý vị. Cho nên tu theo Phật hãy bắt đầu tu ở cái chỗ là thấy làm sao cho đúng. Cái gì chân thật thì mình thấy nó chân thật, để đừng đi vào con đường của tà vậy. Thậm chí ngay ở trong cái đạo của Phật thôi, chánh tà nó cũng lẫn lộn đủ thứ hết cả. Đủ thứ kiểu thầy, đủ thứ kiểu bà. Và ông nào bà nào cũng vậy, cũng đều cho mình là hay ho tốt đẹp hết cả. Cho nên Đức Phật mới dạy những người Phật tử, hãy đừng vội vàng tin theo một cái gì, mà hãy suy gẫm cho thật kỹ, hãy thực nghiệm nó ở trong thực tế, để thấy rằng điều này đưa tới khổ đau, con nguyện từ bỏ. Điều này đưa tới chân thật, con nguyện đi theo đó. Đừng vội vàng tin theo một ai, đừng vội vàng tin theo bất cứ một lời gì hết cả. Hãy suy gẫm cho thật kỹ, thấy cho thật rõ, biết đúng sự thật. Khi đó mình hãy đi theo, khi đó mình hãy đặt cái niềm tin của mình vào ở cái chỗ đó. Còn nếu không, không chỉ bị mê tín mà còn dẫn dắt mình tới cái chỗ cuồng tín. Và cuồng tín là một cái gì? nó đang trở thành một cái thứ nguy hiểm nhất ở trong cái thời đại chúng ta đang sống ở đây. Cuồng tín khiến cho con người ta khủng bố, khiến cho con người ta giết người mà không thấy đó là tàn ác, mà lại thấy đó là cái lạc thú ở trong cuộc đời của họ. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta, mình gặp được cái đạo Phật, cái đạo của từ bi, cái đạo của trí tuệ, cái đạo mà Đức Phật dạy mình phải mở mắt để nhìn, để thấy cho đúng cái sự thật của nó. Mình sẽ không để mình bị ru ngủ ở trong mê tín, ở trong cuồng tín, để mình biết sống như thế nào an lạc cho chính mình và mang cái niềm an lạc đó lại cho tất cả mọi người chung quanh. Chỉ có như vậy thì cuộc sống mà nó có ý nghĩa. Quý vị, có tôn giáo nào mà lại đi kêu gọi hận thù để chém giết, để khiến cho những cái cuồng tín giết người như chúng ta đang thấy đó? Nếu một quả thật có một tôn giáo như vậy thì tôi vẫn muốn nói như lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma, thà không có tôn giáo còn hơn. Ngài bảo rằng một là có tình thương mà không có tôn giáo, và hai là có tôn giáo mà không có tình thương. Thì Ngài bảo tôi thà chọn có tình thương mà không có tôn giáo. Còn nếu như tôn giáo mà để biến con người trở thành cuồng tín, tôn giáo mà để kêu gọi con người ta giết người, tôn giáo để mà tạo ra bao nhiêu những cuộc thảm sát ở trong lịch sử, thì thưa quý vị, thà không có tôn giáo còn hơn. Tình thương mới là cái quý nhất, và tôn giáo thực sự phải là cái tôn giáo mở cái trái tim thương yêu của con người đối với chính mình cũng như đối với tất cả mọi người, mọi loại. Và tình thương đó chỉ có thể có được khi nào ta có cái sự thấy biết một cách chân thật. Cái gì chân thật, hãy thấy nó là chân thật. Cái gì không chân thật, thấy nó là không chân thật. Thấy cái gì chân thật là chân thật, để mình sống cho nó, phụng sự cho nó, kể cả chết cho nó. Còn cái gì không chân thật, thấy rõ là không chân thật, để mình có khả năng từ bỏ nó đi. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ôi Ngài thanh tịnh viên dung, nhân từ vô hạn xóa vòng trần lao. Ôi Ngài đức hạnh giác giao, dạy thông vô ngã hạnh cao của người. Ôi Ngài thanh tịnh viên dung, nhân từ vô hạn xóa vòng trần lao. Ôi Ngài đức hạnh giác giao, dạy thông vô ngã hạnh cao của người.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ôi Ngài đức hạnh giác giao, dạy thông vô ngã hạnh cao của người. Dẹp xưa kiêu mạn hẹp hòi, tỏa vương trí tuệ đầy nỗi tối tăm. Cõi lòng trên bông nóng hâm, ôi ngài tự tại